Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 437. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Lạc Phủ. Biên tập Minh Trí. Thời gian ngày 17 tháng 7 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Bài kệ tụng Thần Chủ Hòa. Nhĩ thời Phổ Quang Diễm Tàng Chủ Hòa Thần. Thừa Phật uy lực, Phổ Quang nhất thiết, Chủ Hòa Thần chúng nhi thuyết tụng ngôn. Nghi thức thuyết kệ đã nói rất nhiều ở trước rồi. Trong kinh có lặp lại nhiều lần như vậy, là vì ý nghĩa của nó rất sâu sắc. Chúng ta nhất định phải thể hội được. Nói chung, chẳng nằm ngoài hai chữ khiêm kính. Phải cung kính đối với Phật, với thầy giáo. Dù bản thân có điều gì phát minh, công lao cũng quy về thầy giáo. Thừa Phật uy lực. Nếu không phải thầy giáo dạy bảo, chúng ta làm sao có thể đoạn phiền não khai trí tuệ được? Đây là sự hậu đạo của nhân tâm. Không được cho mình là có công. Như vậy bạn mới có thể thành tựu được đại đức cứu cánh viên mãn. Thì bản thân cho rằng mình có công sẽ bị đọa lạc. Đọa lạc vì sao? Vì ngạo mạn. Đối với đồng học phải lễ kính. Phổ Quán nhất thiết Chủ Hòa Thần chúng, đây là kính lễ với đồng học. Nhất định phải nhớ rằng thiên hạ từ xưa tới nay không có thánh hiền nào tự quay mình là phải, không có anh hùng hào kiệt nào tự cho mình là phải. Cổ nhân nói rất hay: đọc sách nhiều rồi, ý khí tự nhiên sẽ hòa bình. Học vấn thâm thời, ý khí bình. Cho nên Phật đạt đến cứu cánh viên mãn là nhập cảnh giới của bình đẳng. Phật là tâm bình đẳng. Nếu có một tơ hào ngạo mạn tự cho mình là phải, thì đều là công phu không đến nơi đến chúng. Cho nên trong nghi thức thuyết kệ chứa đựng ý nghĩa sâu sắc này, chúng ta phải biết thể hội. Bây giờ xin xem bài thứ nhất của kinh văn: Nhữ quán Như Lai tinh tấn lực quảng đại ức kiếp bất tư nghị, vị lợi chúng sanh hiện thế gian, sở hữu ám chương giai lệnh diệt. Đây là thần chủ quả phổ quang diễm tàng. Pháp môn mà Ngài đắc là trừ nhất thiết thế gian ám giải pháp môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Ngài dạy chúng ta Nhữ Quán Như Lai tinh tấn lực. Ý nghĩa của câu này rất sâu sắc. Hãy nghĩ lại việc tu học của bản thân chúng ta có tinh tấn hay không. Như Lai thành tựu như thế nào? Chính là dựa vào tinh tấn lực. Trong kinh luận, Phật có nói với chúng ta, đó là thiện căn. Thiện căn trong thế gian có ba loại, gọi là tam thiện căn. Thiện căn của Bồ Tát xuất thế gian chỉ có một loại, đó là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Chúng ta nhìn thấy ở đây không sai, Bồ Tát dựa vào tinh tấn lực mà thành tựu. Thứ nhất, họ có hàng tâm, có nại tâm, quảng đại ức kiếp bất tư nghị. Không phải là tu vài ngày, không phải là tu vài năm, không phải là tu một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp làm gì? Vị lợi chúng sanh hiện thế gian, không phải vì bản thân. Thiền xứ kỳ cầu, thiền xứ ứng, được nói tới trong Đại Kinh. Ở nơi nào có cảm thì Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ ứng hiện vì chúng sanh. Bốn chữ vị lợi chúng sanh này nói theo cách nói hiện tại là vì chúng sanh phục vụ. Vì nhân dân phục vụ. Cái tâm lượng này vẫn còn nhỏ. Trong mười pháp giới chỉ có nhân pháp giới, chính pháp giới khác đều không nghĩ tới. Phật nói vị lợi chúng sanh, ý nghĩa này là viên mãn. Chúng sanh trong mười pháp giới đều phải phát tâm phục vụ vì họ. Cách phục vụ như thế nào? Phật dạy chúng ta, họ trị đọc tụng vị nhân diện thuyết. Đây chính là phương pháp mà Phật dạy cho chúng ta phục vụ vì chúng sanh. Thọ trì là tiếp nhận lời dạy bảo của Thánh Hiền. Đọc tụng là học tập. Học tập không điểm dừng. Học không biết chán. Dạy không biết mệt. Đây là Đại Thánh Đại Hiền. Đây là chư Phật Bồ Tát vì chúng ta mà thị hiện. Mục đích của việc giáo học chính là phá trừ vô minh phiền não của chúng sanh. Ám là vô minh, chướng là phiền não. Nói chung, ám là si, chướng là tham và sân, là tam độc phiền não. Làm sao để giúp đỡ hết thảy chúng sanh diệt trừ tam độc phiền não? Trí tuệ phước đức của chúng sanh sẽ hiển hiện. Lại xem bài thứ hai: chúng sanh ngu si khởi chư kiến, phiền não dư lưu cập quả nhiên, đạo sư phương tiện tất diệt trừ, phổ tập quan tràng ư thử ngộ. Đây là vị thứ hai, thần chủ quả phổ tập quan tràng. Pháp môn mà Ngài đắc là năng tức nhất thiết chúng sanh chư hoặc phiêu lưu nhiệt não khổ giải thoát môn. Ngài từ chỗ này tu hành chứng quả. Từ câu thứ ba của tán tụng, chúng ta liền biết được Ngài không phải là người phổ thông, không phải là thần đạo thật. Mà Ngài là chư Phật Như Lai thị hiện trong thần đạo. Đạo sư chính là xưng hô đối với chư Phật Như Lai. Câu thứ nhất nói chúng sanh ngu si khởi chư kiến. Kiến ở đây chính là tà kiến, ác kiến. Bao gồm tư duy sai lầm, kiến giải sai lầm mà chúng ta nói tới ngày nay. Sai như thế nào? Hoàn toàn trái với chân tướng sự thật. Đó chính là sai. Không thuận với pháp độ. Cho nên ngu si là căn nguyên tạo tác nghiệp chướng của chúng sanh, hữu tình trong mười pháp giới. Đó là ngu si, không có trí tuệ. Phiền não như lưu cập quả nhiên, đây là hình dung phiền não quá nhiều, vô lượng vô biên. Phật có nói trong Đại Kinh, bát vạn tứ thiên trần lao phiền não, tám vạn bốn ngàn vẫn còn có con số. Vẫn là lấy ví dụ mà nói, trên sự thật giống như phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, được nói trong tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta nhìn thấy hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới. Nhiều như vậy, thật là vô lượng vô biên. Hiện tượng này từ đâu mà tới? Từ phiền não. Cũng chính là nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh mà Phật thường nói trong kinh. Những điều bạn nghĩ đều không phải là chân. Cho nên biến hiện ra cảnh giới hư huyễn vô lượng vô biên. Trong kinh Kim Cang có nói: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thế thảy pháp hữu di này bao gồm cả thế gian và xuất thế gian, pháp giới tứ thánh ở bên trong đều là từ tâm tưởng mà sanh. Phiền não như lưu là hình dung nói nhiều. Giống như những dòng sông chảy trên mặt đất, có quá nhiều. Quả nhiên là hình dung nhiệt não của nó. Như lưu tức là hình dung nó quá nhiều, không có cách gì dừng lại được. Ai có thể giúp chúng ta đoạn trừ phiền não? Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, đây là đạo sư. Họ có trí tuệ chân thực, họ có phương tiện thiện xảo, có thể giúp đỡ chúng ta. Trí tuệ của đạo sư, phương tiện thiện xảo của đạo sư ở đâu? Thứ duy nhất chúng ta hôm nay có thể tiếp xúc được chính là kinh điển Tam Tạng. Kinh điển Tam Tạng chính là cảnh giới trí tuệ phương tiện của bậc đạo sư. Lưu lại thế gian cho chúng ta, chỉ cần chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập, chúng ta sẽ có thể thành tựu. Sẽ có thể liễu sanh tử mà xuất tam giới. Chẳng những xuất tam giới mà còn xuất mười pháp giới. Thành tựu viên mãn trong đời này không phải là không thể làm được. Vấn đề là chúng ta có phải đã thực sự đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu như ba điều kiện này quả thực đầy đủ thì đời này sẽ thành tựu. Phổ tập quan tràng, đây là pháp môn mà Ngài tu. Chúng ta đặc biệt phải lưu ý đức hiệu của Bồ Tát. Họ dạy chúng ta điều gì? Bài thứ ba, phước đức như không vô hữu tận, cầu kỳ biên tế bất khả đắc, thử Phật đại bi vô động lực, quang chiếu ngộ nhập tâm sanh hỷ. Thần chủ quả đại quang biến chiếu. Pháp môn mà Ngài tu là vô động phước lực, đại bi tạng giải thoát môn. Phước lực của vô động, bên trong nó có thêm chữ phước, tức là thiên về thiên định. Nếu như không thêm chữ phước này ở trong, chỉ nói là vô động lực, vậy thì phước tuệ quân bình. Đương nhiên phước tuệ quân bình mới là thiền định chân chính. Thêm chữ phước là hơi thiên về định. Phước đức như không. Chữ không này không thể coi là chữ vô. Vậy thì nói sai rồi. Cái không này là có. Không và có là một, không phải là hai. Cho nên phước đức không có điểm dừng. Cầu kỳ biên tế bất khả đắc. Chúng sanh của mười pháp giới đều mong cầu phước đức. Người thông minh trí tuệ cầu mong đại phước đức cứu cánh viên mãn. Tâm lượng của chúng sanh trong lục đạo rất nhỏ. Tư tưởng kiến giải có hạn, cho nên sở cầu là phước đức nhỏ. Càng ngu si, phước đức mà họ mong cầu càng nhỏ. Từ đó mà biết rằng phước đức hoàn toàn tỷ lệ thuận với trí tuệ. Kiến giải và tâm lượng của họ, phước báo của Phật là cứu cánh viên mãn, mới có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh ở pháp giới hư không. Đây là đại bi vô động lực của Phật. Tuệ bất động. Người học Phật như chúng ta có thể thể hội được. Còn phước bất động thì không nhiều người có thể thể hội được. Trí tuệ phước đức cứu cánh viên mãn đều là xứng tính bất động. Phàm là xứng tính sẽ bất động. Rơi vào trong ý thức nó sẽ có động. Vô minh là động tướng. Từ đó mà biết, muốn đạt tới cảnh giới này, nếu không phá vô minh thì làm sao có thể được. Thần đại quang biến chiếu, Ngài nhập vào cảnh giới này, nhập vào cảnh giới này sẽ thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Ngài mới có năng lực phổ độ chúng sanh. Tâm sanh hỷ. Nhà Phật thường nói, thường sanh hoan hỷ tâm. Khổng Phu Tử nói, bất diệt duyệt hồ. Bài thứ tư, ngã quán Như Lai chi sở hành. Kinh Như Kiếp Hải vô biên tế, như thị thị hiện thần thông lực, chúng diệu cung thần sở liễu tri. Thần chủ quả chúng diệu cung điện. Pháp môn mà Ngài đắc là phổ năng trừ phiền não trần, giải thoát môn. Ở đây từ bài kệ tụng, chúng ta có thể thấy được chúng ta phải học tập như thế nào. Làm sao có thể thực hành lời dạy bảo của Phật vào trong cuộc sống thường ngày của bản thân chúng ta. Mấu chốt là nằm ở chữ quán. Thần chủ quả là Bồ Tát, là Pháp Thân Đại Sĩ. Ngài nhìn ra được chư Phật Như Lai trong vô lượng kiếp, trong mười phương thế giới đã làm muôn vàng thị hiện. Mọi hành vi Bồ Tát đều nhìn ra được. Chỉ khi thực sự nhìn ra được mới có chỗ để học. Mới có thể học được điều gì đó. Nếu như không thể nhìn ra, bạn sẽ học cái gì? Thấy Phật như vậy, chúng ta thấy Bồ Tát, thấy Tổ Sư Đại Đức, thầy thiện tri thức. Thiện tri thức chân chánh chắc chắn là giống như Phật Bồ Tát thị hiện như vậy trong thế gian này. Sự thị hiện này đều là lợi lạc chân thực cho chúng sanh. Quan sát kỹ lưỡng đều là bỏ mình vì người. chúng ta phải chú ý không được sơ xuất. Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa còn tại thế, tuy chúng ta không tự mình thấy được Ngài, nhưng chúng ta có thể thấy được những ghi chép từ trong kinh điển. Tư duy tĩnh lặng, quan sát tinh tế, Ngài là một người như thế nào? Quan sát ở phương diện nào? Quan sát Ngài tồn tâm gì? Ngài có quan điểm như thế nào về nhân sanh vũ trụ? Lại xem Ngài hành trì trong cuộc sống của Ngài, chúng ta sẽ sanh trí tuệ. Vậy là bản thân chúng ta sẽ hiểu được bản thân nên làm người như thế nào, nên tồn tâm như thế nào. Người Trung Hoa gọi là lương tâm. Lương tâm của Phật chẳng tổn hoại một tư hào. Người hiện đại thời này có không ít người có thể nói là không có lương tâm, hoàn toàn biến chất. Lương tâm của người học Phật cũng biến chất, nhưng vẫn còn một số ít chưa biến chất. Họ vẫn có thể giác ngộ. Chín mươi chín phần trăm lương tâm đã xấu đi, biến chất còn một phần trăm vẫn chưa biến. Những người này sẽ có năng lực học Phật, vẫn có thể hy vọng. Quan sát từ chỗ nào? Trong cuộc sống, hành trì, thường ngày tạo tác muôn vàn điều bất thiện, họ vẫn còn một chút bất an trong tâm. Đó là vì lương tâm của họ còn chưa mất hết. Nếu như lương tâm chẳng còn, tạo 10 trọng tội, họ cũng không biết hối hận, họ cũng không cảm thấy họ bất an. Cảm giác bất an của họ là gì? Là sợ người khác báo thù. Không có cảm giác sự việc mà bản thân họ làm là tội lỗi. Họ không có cảm giác tội ác, nhưng họ có cảm giác sợ người khác báo thù. Vì sao? Người khác đắc tội với họ, họ muốn báo thù, họ sẽ không tha thứ cho người khác. Họ sẽ nghĩ đến việc bản thân họ có lỗi với người khác, người khác cũng sẽ báo thù họ. Lương tâm chẳng còn nữa. Người mất hết lương tâm chính là vô tàm vô quý, được nói tới trong Phật Pháp. hai tâm sở tam quý này không còn nữa. Nói cách khác, việc ác như thế nào họ cũng có thể làm ra được. Thế nhưng khi quả báo hiển hiện, hối hận cũng không kịp. Tuyệt đối không phải nói làm rồi sau này sẽ không sao. Kiếp này dù phước báo của bạn có rất lớn, bạn làm nhiều việc xấu, bạn làm tổn hại đến rất nhiều chúng sanh, nhưng vì phước báo của bạn quá lớn, người khác không có cách nào báo thù được bạn. Oan thân trái chủ của bạn hiện giờ không thể báo thù bạn. Thế nhưng bạn phải biết rằng cái oán hận đó vĩnh viễn không tiêu diệt. Đến kiếp sau đời sau của bạn, bạn không có phước báo lớn như thế để bảo vệ bạn, oan thân trái chủ sẽ tìm đến. Nhưng thời gian này rất dài. Vì sao? Vì quả báo của bạn chắc chắn ở dưới địa ngục. Sau khi mãn tội ở địa ngục xong, rồi mới dần dần trả nợ. Những chúng sanh bị bạn sát hại, bạn phải đền mạng. Những tài vật của hết thảy chúng sanh mà bạn lừa dối để cướp đoạt, bạn phải trả nợ. Việc này phiền phức rồi. Bạn thật sự phải cần bao nhiêu kiếp bạn mới có thể trả xong hết tội nghiệp được tạo bởi kiếp này? Trí tuệ của Như Lai Phật nhãn chẳng thể nghĩ bàn. Ngài nhìn rất sáng tỏ, rõ ràng chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Trong kinh điển có nói rất chi tiết cho chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu được, sáng tỏ được, bản thân nhất định phải biết giống như Phật. Trong kiếp này nhất định không được làm việc khiếu nợ hết thảy chúng sanh, nhất định không được làm. Chúng ta biết rằng làm rồi tương lai sẽ phải trả. Lợi ích của việc làm ác nghiệp có được hiện giờ là quá nhỏ bé. Trả nợ trong tương lai quả thật là được, chẳng bằng mất. Chúng ta cần gì phải làm những việc như vậy? Vì sao không làm việc tốt, kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh? Chẳng những không kết ác duyên mà thiện duyên cũng không kết. Kết pháp duyên mới là tốt. Vì sao vậy? Trong thiện duyên có tình chấp ở trong. Nếu như không có trí tuệ cao minh, sự biến hóa của nó sẽ rất lớn. Thiện sẽ biến thành ác, thiện duyên biến thành ác duyên. Cho nên Phật dạy chúng ta phải kết pháp duyên, dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Có thể dùng cái tâm như vậy, năm loại chúng ta thường nói là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác và từ bi. Dùng cái tâm như vậy đối với hết thảy chúng sanh, thì dù là kết thiện duyên hoặc ác duyên cũng đều là pháp duyên cả. Chân thành sẽ không hư vọng, thanh tịnh sẽ không nhiễm trước, bình đẳng sẽ không có cao thấp, biến hết thảy thiện ác duyên thành pháp duyên. Chúng ta phải học bản lĩnh như vậy của Phật Bồ Tát. Đây là chúng diệu cung thần. Ngài có thể biết được liễu tri chính là khế nhập. Không khế nhập, bạn làm sao biết được? Lại xem bài thứ 5 ở dưới. Ức kiếp tu thành bất tư nghị, cầu kỳ biên tế mạc năng tri, diễn pháp thực tương lệnh quan hỷ, vô tận quan thần sở quán kiến. Thần chủ quả vô tận quan kỳ, pháp môn mà Ngài đắc là quang minh chiếu diệu vô biên hư không giới giải thoát môn. Cho nên trong tán tụng của Ngài vừa mở đầu đã nói ức kiếp tu thành bất tư nghị. Câu nói này nói về thời gian. Tiếp theo câu kỳ biên tế mạc năng tri, đây là nói về không gian. Hai câu này hợp lại là nói về thời không vô tận. Từ đây chúng ta có thể tưởng tượng được không gian mà Ngài hoạt động rộng lớn như thế nào. Đây là phước báo thật sự. Quay đầu lại nhìn xem phàm phu chúng ta rất đáng thương. Trong lục đạo chúng ta chỉ nói riêng về nhân đạo thôi, chính là ở thế gian trước mắt này còn có rất nhiều người cả đời không rời khỏi quê hương. Không gian sinh sống rất nhỏ bé, khoa học của xã hội hiện đại phát triển, giao thông thuận tiện, không gian hoạt động có rộng lớn hơn một chút, có thể đi du lịch tham quan mọi nơi trên thế giới, trên địa cầu này. Nhưng tỷ lệ số người đi vẫn ít. Đừng cho rằng là quốc gia rất tiên tiến thì không như vậy. Tôi qua sống mười mấy năm ở nước Mỹ. Một số hàng xóm của chúng tôi nhìn thấy tôi thường xuyên đi du lịch quốc tế, đều có ánh mắt ngưỡng mộ. Từ trước đến nay họ chưa từng ra nước ngoài. Bởi vì họ thuộc từng lớp thu nhập vừa và thấp. Ra ngoài du lịch, trong thời gian nghỉ lễ, phần lớn là ở một số nơi gần đó, có thể đến một châu lục khác để du lịch đã là một việc rất khó khăn rồi. Quốc gia có công nghiệp phát đạt thì thời gian kỳ nghỉ sẽ ít, thời gian kỳ nghỉ ngắn. Thông thường ở nước Mỹ kỳ nghỉ dài nhất là 5 ngày. Cho nên tôi thường nói với các pháp sư giảng kinh thuyết pháp, đến khu vực nước Mỹ và Canada hoằng pháp, tư liệu diễn giảng bạn phải chuẩn bị không thể vượt quá 5 ngày, không thể vượt quá 5 lần. Vì sao? Họ không có thời gian đến nghe. Cả 5 ngày đều tới nghe là việc rất hiếm có, rất khó. Bạn giảng 5 ngày, họ có thể tới nghe 3 ngày, 4 ngày. Còn 5 ngày đều có thể tới thì rất khó. Cho nên giảng kinh thuyết pháp ở khu vực của họ, họ hoan nghênh nhất là không vượt quá 3 ngày. Đây là điều hoan nghênh nhất. Kỳ nghỉ của họ có thể nắm bắt được. Kỳ nghỉ 5 ngày không dễ nắm bắt. Điều này là vì kết cấu xã hội không tương đồng, không giống với xã hội nông nghiệp của Trung Hoa cổ đại. Khi tôi còn nhỏ, lúc 7-8 tuổi ở quê nhà, khi đó vẫn còn là thời đại nông nghiệp tiêu chuẩn. Trước kháng chiến, ở khu vực An Huy, chúng tôi đã là tương đối lạc hậu. Kỳ nghỉ rất dài. Người làm ruộng ở thôn xóm, sau khi thu hoạch vụ thu xong, bắt đầu từ lúc đón năm mới, từ ngày là bác bắt đầu đón năm mới, hoàn toàn là kỳ nghỉ. Ngày mùng 8 tháng 12 nông lịch là ngày lạp bác. Kỳ nghỉ đến hôm nào? Đến lễ hội Long Đài đầu ngày mùng 2 tháng 2. Lúc này mới đi làm. Thời gian dài như vậy, cho nên trong thời gian này, trong các tự miếu thường sẽ tiến hành giảng kinh thuyết pháp. Người thích nghe kinh có thể vào tự miếu để xin kinh đơn. Người tại gia cũng đều có thể ở trong tự viện trong thời gian này. Tự viện thường sẽ phân thành nội ngoại. Nội viện là nơi đặt phòng ở của người xuất gia. Ngoại viện thì cư sĩ có thể đặt phòng. Thời gian dài như vậy, tự miếu tranh thủ thời gian này, dựa vào nhân duyên thời tiết, để làm công việc tiếp dẫn đại chúng. Phật gia như vậy, đạo gia và nho gia cũng như vậy. Nho gia còn lựa chọn giảng học trong thời gian này. Nho gia giảng học thường phần lớn lợi dụng từ đường. Cũng có khi dùng thần miếu. Thời gian kỳ nghỉ của Trung Hoa dài mới có thể làm được. Nếu như tương lai mà Trung Hoa cũng hướng tới công nghiệp hóa, cuộc sống của mọi người càng ngày càng khẩn trương hơn, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít đi. Điều này đối với mục đích và ý nghĩa của cuộc sống mà nói là giảm thấp đi. Người ta sống ở thế gian, cổ nhân thường nói nhất định phải chọn một chút lạc thú, thì kiếp này của bạn mới không lãng phí. Nếu như cả đời đều sống giống như trâu voi ngựa, từ sáng tới tối vất vả cả đời, vẫn không biết bận rộn cái gì, không biết là gì điều gì, cuộc đời như vậy thật đáng thương. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người làm việc trong ngành công thương, cuộc sống vật chất không tồi, thu nhập cũng rất khả quan. Họ vì công việc, họ vì làm ăn mà ngày nào cũng đi ra nước ngoài. Một năm chẳng ở nổi 2 tháng trong nhà mình. Hạng người như vậy có quá nhiều. Có không ít người trên thế gian vô cùng ngưỡng mộ phương thức sống của họ. Thực ra bạn hãy tĩnh lặng mà suy nghĩ, họ bận rộn điều gì? Chúng ta ở bên cạnh để quan sát khách quan, chúng ta không làm việc như vậy. Vì sao? Vì không có ý nghĩa, không có giá trị. Ngày ngày bận rộn kiếm tiền, cuộc sống đến thế gian này là vì kiếm tiền mà đến hay sao? Cho dù là kiếm tiền, thì tiền bạn kiếm được cũng là cái có ở mệnh của bạn. Trong mệnh không có thì kinh doanh gì cũng chẳng kiếm được. Trong mệnh có rồi, dù bạn làm nghề gì cũng phát tài, vì trong mệnh có. Ngành nghề công tác đó là duyên, bạn có nhân, nhân gặp duyên, quả báo sẽ hiển hiện. Cần gì phải vất vả đến thế? Cần gì phải lo lắng đến thế? Vì không hiểu được, không sáng tỏ những chân tướng sự thật này, cho nên cuộc sống mới khổ, sống rất đáng thương. Chúng ta học Phật, càng nhìn nhân sanh vũ trụ thì càng thấy rõ ràng, càng nhìn càng tỏ tượng, mới biết rằng bản thân may mắn. mới biết rằng bản thân có phước, mới thật sự biết được ân đức của Phật Bồ Tát của thầy giáo. Phải làm sao để báo ân? Kiếp này chúng ta có thể sống rất vui vẻ đã là báo ân Phật rồi. Không làm gì bừa bãi. Tư tưởng ngôn hạnh đều có thể xứng tánh, đều có thể tùy thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà. Diễn pháp thực tướng lệnh hoan hỷ, câu này khó có được. Muốn biểu diễn ra được chân tướng của chư pháp, trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự, đối nhân tiếp vật, khởi tâm động niệm, hết thể hành vi đều tương ứng với thực tướng. Thực tướng là chân tướng sự thực. Đây là diễn thuyết cho người. Nếu như chúng ta thật sự làm được như lý như pháp, nhất định sẽ khiến hết thảy chúng sanh sinh tâm hoan hỷ. Chúng sanh hoan hỷ khi tiếp xúc với bạn, sẽ khởi tâm động niệm muốn học tập theo bạn. Đây là đạo lý chắc chắn. Không thể diễn pháp chân tướng thì làm sao có thể tiếp dẫn chúng sanh, làm sao có thể giới thiệu Phật Pháp đến với đại chúng. Cho nên diễn thuyết cho người là điều rất quan trọng. Chúng ta phải học tinh thần của Phật Bồ Tát. Làm công việc này không biết mệt mỏi. Đây là vô tận quang thần sở quán kiến. Bài thứ 6, thập phương sở hữu quảng đại chúng, nhất thiết hiện tiền chiêm ngưỡng Phật, tịch tịnh quang minh chiếu thế gian, thử diệu diễm thần sở năng liệu. Thần chủ quả chủng chủng diễm nhãn, pháp môn của Ngài là đắc chủng chủng phước trang nghiêm tịch tịnh quang giải thoát môn. Cho nên trong tán tụng có tịch tịnh quang minh chiếu thế gian. Trước hai câu này là thập phương sở hữu quảng đại chúng. Ở đây chúng ta nhìn sự rộng lớn của cảnh giới. Điều này chắc chắn phải học tập. Năng lực hiện tại của chúng ta còn chưa thể siêu vượt được địa cầu. Năng lực chưa làm được, nhưng tâm lượng thì phải có. Chúng sanh ở mỗi một góc trên địa cầu này, tâm của chúng ta phải luôn luôn quan tâm tới họ, phải thường nghĩ tới họ. Nếu như có cơ duyên này, chúng ta nhất định không ngại gian lao, để giúp đỡ họ. Điều này là đúng. Không có duyên, bất tất phải cầu. Cầu là phan duyên. Duyên, người hiện nay nói là cơ hội. Không có cơ hội này. Người hiện nay nói là điều kiện sáng tạo. Sáng tạo cũng cần có điều kiện của sáng tạo. Không có điều kiện này thì lấy gì để sáng tạo? Phải có điều kiện, tài năng mới có thể sáng tạo điều kiện. Đó đều là duyên chín mùi. Duyên chưa chín mùi, chúng ta có tâm, có nguyện. Tâm nguyện của chúng ta viên mãn. Có điều kiện này, sự hành của chúng ta đạt được rồi. Cho nên tâm lượng nhất định phải lớn. Cơ hội thì nhất định phải nắm lấy. Không thể dễ dàng đánh mất cơ hội. Nhất thiết hiện tiền chiêm ngưỡng Phật. Nhất thiết chúng sanh. Chiêm ngưỡng Phật nhất định phải nhận thức được Phật. Họ không nhận thức được Phật, họ làm sao có thể chiêm ngưỡng Phật? Cho nên nhận thức Phật giáo quan trọng hơn mọi thứ. Đặc biệt là người chưa từng tiếp xúc qua với Phật giáo. Còn có một loại người là người tuy có tiếp xúc với Phật giáo nhưng hiểu sai về Phật giáo. Hai hạng người này, chúng ta làm sao để giúp đỡ họ? Đầu tiên, không cần giảng kinh thuyết pháp cho họ. Trước tiên phải giới thiệu Phật giáo cho họ, khiến họ hiểu thế nào là Phật giáo. Điều này rất quan trọng. Để tịnh quang minh chiếu thế gian, chúng ta phải học tập. Đặc biệt là đối với những chúng sanh của thời hiện đại. Thời đại hiện nay, thân tâm của hết thảy chúng sanh đều bất ổn. Tâm động, thân cũng động. Thân động quá mức. Vì sao vậy? Họ nhìn thấy đại chúng trong xã hội này đều động như vậy, cho rằng cái động như vậy là bình thường. Họ không nhìn thấy cái tỉnh. Nếu như bạn biểu diễn một cái tỉnh sẽ gợi mở rất lớn cho họ, sẽ khiến họ thật sự phản tỉnh bản thân. Giáo học của Nho giáo, Phật giáo, bao gồm cả giáo học của Đạo giáo, cũng đều giảng cầu cái tỉnh, đều giảng cầu sự từ từ. Động tác đi đứng nằm ngồi đều phải từ từ. Từ từ mới thể hiện được sự chắc chắn. Nhanh chóng quá mức sẽ thể hiện sự nông nổi. Nho và Phật không phải là không giảng cầu sự nhanh chóng. Nhanh chóng cũng có nói, nhưng phải ở đâu? Phải ở trong tỉnh mà thể hiện ra sự nhanh chóng. Bái Phật của nhà Phật, thời cổ bái Phật của nhà Phật là Hồ Quỳ. Khác với hình thức bái Phật của người Trung Hoa hiện nay của chúng ta, Hồ Quỳ là gối trái không chạm đất, một gối khác chạm mặt đất. Nhưng hiện giờ chúng ta bái Phật, nhìn lúc đắp y có thể nhìn ra cánh tay bên phải để lộ ra. Vì sao vậy? Trưởng giả có việc dặn dò bạn đi làm, động tác nhanh chóng, trong tình có động. Trong kinh giáo chỗ nào cũng có, trong giới kinh của Phật giáo và trong lễ ký của Nho gia đều có nói tới. Cho nên tịch tịnh là chủ, là thể. Mẫn tiệp nhanh chóng là dụng. Thể dụng đều biểu hiện trong bốn uy nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Thái độ của họ vô cùng chắc chắn, làm việc vô cùng mẫn tiệp. Có đường bước, có trật tự, một chút cũng không loạn. Chiếu thế gian thể hiện ra cho đại chúng trong xã hội thế gian xem, đó chính là biểu diễn. Cuộc sống chính là biểu diễn, công việc cũng là biểu diễn. Phật Bồ Tát thì hiện đến thế gian này, từng chút một đều là biểu diễn, đều là vì lợi ích cho chúng sanh. Một phút một giây đều không lãng phí, điều này rất tuyệt vời. Chúng ta nếu như không hiểu được, bạn sẽ tới đâu để học? Bạn sẽ học cái gì? Bài thứ bảy ở dưới: Mâu Ni xuất hiện chư thế gian, tọa ư nhất thiết cung điện trung, phổ vũ vô biên quảng đại pháp, thử thập phương thần chi cảnh giới. Tán tụng của Ngài: thập phương cung điện như Tu Di Sơn, chủ quả thần. Pháp môn mà Ngài đắc là năng trừ nhất thiết thế gian chư thủ sĩ nhiên khổ giải thoát môn. Chúng ta nhìn bài kệ này: Mâu Ni, đây là bổn sư của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện chư thế gian là cảnh giới của Hoa Nghiêm, không phải là một thế gian. Bổn sư Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng thị hiện trong thế gian vô lượng vô biên. Phân thân quá thân là thiên bách ức quá thân, như trong kinh nói đến. 3.000 năm về trước xuất hiện tại thế gian này của chúng ta là một vị quá thân trong thiên bách ức quá thân. Tọa ư nhất thiết cung điện trung, hết thảy cung điện không phải là một cung điện. Chúng ta nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Giữa ngày Ngài ăn một bữa dưới gốc cây ngủ một đêm, lấy đâu ra cung điện? Nơi Phật ngồi chính là cung điện. Quả thực là ngồi ở cung điện, phàm phu chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng thanh văn duyên giác Bồ Tát thì họ nhìn thấy. Vì sao? Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm thánh nhân thanh tịnh, nhìn thấy đại địa là lưu ly địa, thành tựu bảy báo. Tâm chúng ta không thanh tịnh, nhìn đại địa là đất bùn cát đá, không rời được cảnh giới này. Mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau. Cách nhìn của chúng ta là Phật ở dưới gốc cây, đắp một đống cỏ lên để ngồi thiền. Khi Bồ Tát nhìn thì phía trên Phật có cung điện bảy báo trang nghiêm, phía dưới là bảo tọa kim cương. Đây mới là thể hiện thật sự ra cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển. Tâm có thể chuyển, tướng và cảnh giới là nơi chuyển. Phổ vũ vô biên quảng đại pháp, chúng ta phải nói từ pháp môn tu học của Ngài là thần thập phương cung điện, đó là năng diệt nhất thiết thế gian khổ. Cái chư thủ sĩ nhiên đó chúng ta đã lược bỏ nó đi rồi, có thể diệt hết thảy cái khổ trong thế gian. Chúng ta lập tức sẽ nhớ tới trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Thế Tôn có nói cho chúng ta rằng Bồ Tát hữu nhất pháp năng đoạn nhất thiết thế gian khổ. Đó là pháp gì? Đó là trú giả thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, bất dung hào phân, bất thiện giác tạp. Đây là pháp vô biên quảng đại. Pháp này có thể diệt nhất thiết thế gian chư thủ sĩ nhiên khổ. Chúng ta từ sự gợi ý này sẽ tỉnh ngộ. Biết làm sao để ly khổ đắc lạc, biết làm sao để thay đổi vận mệnh của bản thân. Vị thứ tám, chư Phật trí tuệ tối thậm thâm, ư pháp tự tại quán thế gian, năng tất xiển minh chân thật lý, quy quang ngộ thử tâm hân khánh. Thần chủ hỏa uy quang tự tại, phía trước chúng ta đã đọc đến pháp môn tu học của Ngài là tự tại khai ngộ nhất thiết thế gian giải thoát môn. Có thể đạt được tự tại khai ngộ hết thảy thế gian, Đây nếu không phải là chư Phật Như Lai thì sẽ không làm được. Trong giáo hạ nói người này là đại khai viên giải, họ mới có thể làm được như vậy. Đại khai viên giải chỉ ít cũng đều là pháp thân đại sĩ. Thiên thai có nói phần chứng tức Phật, Ngài không phải là tương tự vị, Ngài là chân thực vị. Câu thứ nhất, chư Phật trí tuệ tối thậm thâm. Chúng ta phải biết rằng cái trí tuệ thậm thâm này chúng ta có đầy đủ, không chỉ Như Lai có. Ư pháp tự tại hiện thế gian, trí tuệ thậm thâm nhất chính là trí tuệ bát nhã, vốn đầy đủ trong tự tánh. Trí tuệ này muốn hiển hiện, nhất định phải phá được vài phần vô minh. Vô minh không phá, trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh sẽ không xuất hiện. Trí tuệ bát nhã xuất hiện, đối với pháp sẽ tự tại. Lúc này mới có thể tự tại hiện thế gian, giống với chư Phật Như Lai. Chúng sanh hữu cảm, lập tức sẽ có ứng. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Cảm ứng đạo giao, quý không sai thời. Vô cùng có tín dụng. Năng tất xiển minh chân thực lý. Đây là khai ngộ chúng sanh. Vì hết thảy chúng sanh mà diễn thuyết thực tướng của chư pháp. Uy Quang Bồ Tát làm được rồi. Từ pháp môn này mà thành được vô thượng đạo, cho nên tâm hoan hỷ. Bài thứ 9, chư kiến ngu si vì ám cái. Chúng sanh mê hoặc thường lưu chuyển, Phật di khai xiển diệu pháp môn, thử chiếu phương thần năng ngộ nhập. Thần chủ hỏa quang chiếu thập phương là chiếu phương thần. Pháp mà Ngài đắc là dĩnh phá nhất thiết ngu si chấp trước kiến giải thoát môn. Pháp môn này chúng ta nói cách khác mọi người sẽ dễ hiểu hơn, tức là mãi đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là điều chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Trong tán tụng, câu đầu tiên nói chư kiến chính là tất cả vọng tưởng. Kiến giải của chúng ta đều có nguồn gốc từ ngu si. Ngu si chính là vô minh, là ám, là cái. Hai chữ ám và cái chính là tam độc phiền não. Ám chính là si, cái chính là tham và sân. Cái gốc của vô minh và phiền não trong chúng ta bắt nguồn từ ngu si. Chúng sanh mê hoặc thường lưu chuyển. Chúng sanh mê hoặc bản tánh của bản thân, lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không có ngày ra khỏi. Phật gì khai xiển diệu pháp môn, sự việc này quả thực người trong thế gian, bao gồm cả trời và người, đều không thể giải quyết. Vì sao Phật đến thế gian này? Người của thế gian thật sự có ý nguyện này, muốn thoát sanh tử xuất tam giới, nhưng không có cách gì. Có ý niệm này tức là có cảm. Chúng sanh có cảm, Phật sẽ có ứng. Cho nên Phật định thị hiện ở thế gian này, xuất hiện ở thế gian này, giúp đỡ mọi người thỏa mãn nguyện vọng của họ. Phật vì chúng ta mà giảng kinh thuyết pháp, vì chúng ta mà nói nghiệp nhân quả báo để xuất khỏi tam giới lục đạo và cả mười pháp giới. Lúc đó chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ. Chỉ cần tiêu trừ nghiệp nhân quả báo sẽ không thấy nữa. Cái nghiệp nhân này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật có nói trong xuất hiện phẩm, hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Một lời của Phật giúp chúng ta đạo phá, khiến chúng ta nảy sanh hy vọng, nảy sanh tín tâm, tiến thêm một bước nữa là thỉnh mời Phật nói cho rõ hơn phương pháp giải thoát. Hoa Nghiêm Kinh chính là luận thuyết viên mãn nhất. Về lý luận phương pháp cảnh giới đều có nói rất nhiều, nói rất viên mãn. Bài cuối cùng, nguyện môn quảng đại bất tư nghị, lực độ tu trì dĩ thanh tịnh, như tích nguyện tâm dày xuất hiện, thử chấn âm thanh chi sở liệu. Thần chủ quả lôi âm điện quang, ngài đắc thành tựu nhất thiết nguyện lực, đại chấn hống giải thoát môn. Trong Bồ Tát đắc pháp, hạnh nguyện đầy đủ, hết thảy đại nguyện đều là nguyện lực, đại chấn hống là hạnh, dùng để thực hành nguyện, nguyện sẽ thành tựu viên mãn. Nguyện môn quảng đại bất tư nghị, nói đơn giản chính là tứ hoằng thệ nguyện. Lực độ tu trì dĩ thanh tịnh, trung tâm của tứ hoằng thệ nguyện là nguyện thứ nhất. Muốn hoàn thành nguyện thứ nhất nhất định phải đoạn phiền não, tu pháp môn thành Phật đạo. Câu thứ hai nói lực độ tu trì dĩ thanh tịnh, viên mãn rồi, phiền não đoạn hết rồi, pháp môn viên thành rồi, Phật đạo cũng sẽ thành tựu. Ngài mới có thể được như ý nguyện, như tích nguyện tâm dài xuất hiện. Câu này chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong hư không pháp giới, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thì nguyện thứ nhất đã hoàn thành. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện chính là một cách nói khác của tâm Bồ Tát. Thế nào gọi là tâm Bồ Tát? Tứ hoằng thệ nguyện chính là tâm Bồ Tát. Nhất định phải làm được tứ hoằng thệ nguyện. Bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ đoạn phiền não. Đoạn được phiền não rồi mới có thể học pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phiền não không đoạn hết sạch thì không thể học rộng nghe nhiều. Cho nên Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta, phiền não chưa đoạn thì sẽ học một môn. Mục đích của học một môn là gì? Mục đích là giúp đoạn trừ phiền não. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, một môn là tu định. Có định rồi mới có thể phá phiền não. Phiền não đoạn rồi, trí tuệ xuất hiện mới học rộng nghe nhiều. Cho nên người hiện nay làm sai tứ hoằng thệ nguyện. Hai câu phía trước quên cả rồi, chỉ nhìn thấy pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Họ chỉ làm hai câu sau mà không cần hai câu trước. Như vậy thì dù tu pháp nào cũng đều không thành công. Sai chính là ở đây. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Được rồi, thời gian hôm nay đến rồi, chúng ta giảng đến đây.